trí lượng từ bi, tâm với lời không có đi thôi. Khi mà anh hành đạo, trung tim bộ đầu anh mở là cái tâm anh nói chuyện chứ không phải cái miệng anh nói. Còn lấy cái miệng là nó bậy bê kể rồi, thì suy nghĩ cái trước mà cái miệng đi chậm. Còn cái lúc đó cái tâm với cái miệng là một, là hành đạo mới nói chuyện từ bi. Mình muốn dạy cho bà con mình từ bi tập, lấy sách dạy tập rồi. Bây giờ lấy sách ông Phật từ bi như vậy, tại sao mày làm vậy? Bởi vì trường hợp tôi khác tôi phải làm vậy, nó có lý luận. Thế không? Thì chuyện đó mình dạy nó không được. Nó thực hiện quân bình rồi tự nhiên nó tự nhiên. Cái từ bi không phải là học ở trong sách, mà từ bi không phải học ở trong kinh. Từ bi là trường hợp. Không thực hành, không có từ quan mà làm sao mà từ bi?
Làm sao mà đang chung đó cho nó có không có hiệu quả
muốn. Bởi vì ông trời đã đang dạy nó bằng một cái thể xác, con người nó có thể xác, cái miệng nó nói hung, nhưng mà tới gặp trường hợp nó không có hung được. Mình tưởng tượng thì thấy nó sẽ diễn tả nhiều, nhưng mà khi ở tù rồi ra nó sẽ bớt một phần nào. Đó là thế gian đã đang dạy. Còn đối với người tu á thì mới dẹp bỏ được tội ác. Còn gì? Nó không có thực hành gì tu không bao giờ nó bỏ. Bây giờ anh dùng lý luận nói xuống tâm vô chứ anh không có làm gì được. Không làm gì được. Con mình để ra cũng làm được. Nhưng mà nó bị xã hội trừng trị nó thì nó sẽ giảm bớt. Mà ra nó không có làm hơn nữa. Mình nghĩ nó làm hơn nhưng mà không có làm hơn nữa. Người ta đã suy nghiệm và giam nó là có cái luật lệ ràng buộc nó ở chỗ nào rồi. Chứ không phải không đâu. Chứ anh nói cái xã hội này nó lỏng lẻo. Vì xã hội này nó muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Nhân quyền rõ rệt. Xứ này nó nhân quyền rõ rệt. Mà con người không biết hưởng thụ cái nhân quyền là người đã bị sa đọa. Vậy thôi. Nhưng mà nhà thờ vẫn làm việc. Không có suy nghĩ như vậy. Nó cái xác là cái luật trời đang kèm nó. Cái xác là luật trời đang kèm nó. Mà nó bị giam rồi thế nào nó cũng giảm à. Cái chuyện đó là cái chuyện đó phải có, nhưng mà giam trong lúc giam cũng giáo dục nó được. Bên Mỹ cũng có chế độ tự do thì cái phần đó nó phải có, mà kể cả chế độ cộng sản cũng có nữa. Trong một buổi họp tối đen mà con hiếp dâm mẹ đó, có một ông cán bộ gì Sài Gòn bắn chết thằng con. Trong một buổi họp không có đèn mà con trai hiếp dâm mẹ, Sài Gòn ai không biết cái vụ đó. Bà nhớ cái thẹo sau lưng nó, bà gì bà nói ông tức ông bắn. Thì bây giờ với cái chế độ này là nhân quyền không có bằng chứng, anh làm sao anh răng trả răng được? Có luật là răng đó. Nếu anh phạm là bỏ tù lần thứ nhì là nhiều hơn.
nó có luật hết chứ không phải không có luật, không phải lỏng lẻo đâu, nó có luật. Người nào mà làm bậy sẽ bị tù nặng hơn. Nó có một số như là làm không có cách nào mà sửa chữa được đó. Nó đưa gì cho Nam á, chứ không phải không đó. Xứ nào nó trả theo xứ nó, có luật hết đó. Con người thì nói giữ, nhưng mà gặp rồi không có giữ được. Đó là mới biết cái điện. Tuy nhiên anh giận anh đòi đánh tôi, anh gặp tôi anh thấy tôi không có gì hết. Bỏ. Để nó nói thì ai nói cũng được, mà tôi cứ việc làm mới chứng minh sự thật. Tại nên ở đây không có bằng chứng gì đâu. Ngoài đi nữa.
Thưa thầy, pháp bên khác mà đi thật không biết cái tên pháp của mình tên gì nữa.
Pháp gì, pháp gì?
Không biết nữa. Biết cái người mà đứng đầu cái pháp, cái xe của ông đi theo đó.
À.
Như là sư huynh vậy thôi chứ mà không biết tên
nào. Mà tu cái gì á? Tu bằng cách nào, hành bằng cách nào?
Đánh ra ngồi điện tĩnh và buông rèm đó. Mà tự nhiên đó. Nhưng mà trong cái kết quả mà thấy được á, có cái ăn quan mà nói chuyện thì nó cũng những hiện tượng kết quả giống nhau đó.
Tại sư huynh ở Việt Nam hả?
Dạ.
Tại sư huynh làm hẳn bia đó mà.
Thì có không biết hôm đó thì không gặp, chỉ nghe ta sư huynh.
À, sư huynh làm hẳn bia. Lấy cái pháp của tôi, y nói tôi, y là em của tôi, lấy cái pháp của tôi đi dạy người ta. Thì tôi cầm đạo.
Tại pháp thì khác.
Khác hả?
Thì họ đi lọ quán cái tưởng là
nhìn cho nó tan đi, nhìn cái tánh, nhìn cái tánh cho nó tan đi, rồi cái sơ hồn này cũng làm tan cái tánh được nhanh hơn, cái sơ hồn này làm nhanh hơn. Bởi vì tại sao nó mới thể hiện cái chuyện này chuyện nọ là cái quả tâm, mà cái sơ hồn này là nó giải quả tâm. Khi mà trong lúc thời gian mà anh sơ hồn rồi á, anh định như vậy đó, anh quên hết trả tờ. Để anh nó
mất. Mà có cái là những cái tất cả những cái đau khổ gì, cái phiền não là do mình mang vào.
Chứ sao?
Phải giải nó ra.
Chứ sao? Thì do cái quả nó rước vô, cái quả tâm nó rước vô. Mà bây giờ mình giải quả tâm đâu có nói vậy nữa mà có quả. Tại cái miệng nói vậy nó đem quả vào, mà mình giải quả tâm rồi cái miệng không có nói vậy, nó mở miệng rồi nói chuyện tu hành tu giúp
cái khó chỗ cái rắc rối rồi, sự thật nó nói khó thì cũng phải khó, nó dễ cái chỗ mình tự giải được quả tâm của mình,
cái quả tâm này sơ hồn này nó giải. Bây giờ anh sơ hồn thì nó nghĩ nhiều chuyện lắm, một thời gian sau anh bịt về nó quên hết là quả tâm anh được giải rồi, anh không có sợ. Lúc đó anh kêu người ta chặt anh thử cái giận không có giận, cái quả tâm nó mới dấy động, cái quả tâm mà nó giải được thì quả can nó hòa, cái gan với cái tâm hay cái tim hai cái nó điều hòa là nó không có nó tranh chấp ai nha, cái chỉ mở cho người ta thôi.
Có một cái là sao nó mình con người mình nó nếu mà mình làm mình lệ thuộc vào một cái phương pháp nào hay là một cái
không có lệ thuộc, cái phương pháp này là giải nó ra, đâu có lệ thuộc.
Mình có bị kẹt giờ trong cái
không có bị kẹt, anh giải nó ra mà kẹt đâu. Còn cái kia là anh phải chú ý anh phá cái đó, anh cũng kẹt vô chỗ đó. Còn cái này nó giải ra, tại sao nó sanh cái chuyện nó ra là tại vì cái quả nó vượng quá nó sanh cái chuyện nó ra. Cái đây là một phương pháp trị bệnh mà làm cho anh khỏe mạnh hơn.
Tại bây giờ thì nó một đoạn nó nhiều mặt, cho nên là khi một người mà gây ra tội ác thì khi mà đi ra tòa nghe là lý áp lực của quần chúng thì họ nói họ ăn mặc thôi mà chẳng hạn cách nào họ giết nhiều người bên mấy bệnh, bây giờ ra tòa hay gì họ tư lên họ nói họ ăn mặc thôi thì họ được
đâu có được. Luật đâu có cho phép gì đơn giản. Họ không bao giờ thật tâm hết. Bởi vì cái dâm tánh của họ nhiều quá, họ không có cái pháp giải cái dâm tánh, họ không có cách gì mà sửa được hết. Người Việt Nam nó quỷ rau xanh đó mà, làm gì nó cũng quỷ à. Tôi đã có những người bạn như vậy, tôi biết. Tôi không phải là tôi nói mà tôi không có quen. Tôi quen những người bạn như vậy, và tôi chịu chơi với những người đó để chìm hiểu là tại sao như vậy mà tôi chết không đổi. Mà tôi khuyên rất nhiều, và tôi cũng thực hành ra trong đó rất nhiều giúp họ, nhưng mà họ chỉ đổi sơ sơ. Họ kêu tôi, họ lớn tuổi hơn tôi mà họ dám kêu tôi bằng cha, và họ thương tôi vô cùng, nhưng mà họ đổi không được. Nhưng mà chỉ có hành cái pháp này mới đổi được. Chỉ cái pháp này mới được. Chỉ cái pháp này là họ giảm. Chỉ cái pháp này đã giảm được. Cái pháp này là chắc chắn là giảm được, nếu mà họ hành đúng. Chắc chắn là giảm được. Cho nên cái pháp này mà anh Thảo tiếng Úc rồi này kia cái nọ đó, anh có thể truyền vô trong khám, thì tụi nó chữa mình chữa nhanh lắm. Trong lúc nó buồn thiền thét rồi ra nó đổi hết rồi. Đổi hết rồi. Những người tu đây là đổi tánh gì lắm, đổi hết. Bởi vì cho nó đi mở ra rồi, cái đụng cái nó biết rồi, đụng cái nó biết rồi, đụng cái nó biết là nó không có làm.
Tôi mình sợ này, nói cái tấm của nó, tấm tấm của nó hồi đó tới giờ. Rồi bây giờ thì bây giờ nó xem một cuốn Playboy.
Không, mà nó ở trong khám đâu có được xem Playboy. Mình truyền nó trong khám mà, giúp nó trong khám, lúc trong nó khổ mình chỉ cho nó. Nó thích chuyện như chơi. Tại cái xã hội nó làm vậy. Nhưng mà bây giờ nó ở tù là nó khác rồi. Nó tù mình chỉ cho nó nghe. Chỉ nó nghe. Phải rồi. Phải
rồi.
Bày biểu nó như vậy. Bày biểu nó như vậy. Ở bên Mỹ nhiều đứa nó giết cả một cả trăm người, giết chơi rồi giết luôn, chơi rồi giết luôn. Thì lên ghế điện thì đó, bây giờ trong bên Mỹ ta cho lên ghế điện. Nó tôn trọng gì cái luật nhân quyền ở đây, nó trọng cái luật nhân quyền. Thì chỉ có cái pháp này là hay lắm, giúp được. Chỉ kê ma tí. Tôi có một người Pháp á, mà hút chỉ kê rồi trước tới bớ lử về nhà mang tiếng đen chích ông già. Mà vậy nó tu giờ nó xuống cấp hả? Nó quỳ lại hả? Nó nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rõ hơn người Việt Nam. Cả ngày niệm Phật, trẻ đẹp lắm, mà làm việc suốt ngày. Không nghĩ xì kê, không nghĩ dâm dục. Ai cũng thương hả? Bây giờ nó ở trên thiền viện 20, làm việc hạnh nhất người Pháp. Nó về rồi, bây giờ ba má nó kỳ này đi dự đại hội, là tại vì ổng thấy thằng con thay đổi lạ thường mà còn giỏi hơn ổng nữa. Giờ nó nói triết lý cho ổng nghe, ổng sợ quá. Nó giảng đạo cho ổng nghe nữa. Ông không ngờ ổng có thằng con mà, không ngờ mà hồi mà nó mới học cái đạo này là ổng chửi rồi lắm. Đây rồi mình vô cái đảng vô cô nào nữa. Nhưng bây giờ nó thành ra một người hiền lương. Bây giờ cha mẹ nó kỳ này già cũng để dành tiền đi đại hội. Đi gặp tôi, qua Mỹ gặp tôi.
Thầy đã đi trường đạo nhiều năm rồi.
Dạ.
Đã đi nhiều năm rồi.
Dạ.
Thầy chấm dứt. Thầy đã đến đạo này. Thầy thấy cái
Thì chỗ này là chỗ yên ở đây thì tốt, không có gì. Mà ở đâu á cũng do cái tâm thôi. Nói về tu á thì chúng tôi nói về con đường tu là chỉ cái tâm thôi. Chứ còn xứ Úc thì thấy người ta tôn trọng nhân quyền lắm, họ rất tốt, người rất tốt. Chỉ cái Sydney thì còn lộn xộn hơn đây, chứ đây yên hơn nhiều.
Thôi chứ anh em làm biếng quá nè. Ở đây anh em làm biếng quá.
Khi con học nó suy nghĩ nhiều quá, tự nhiên là điểm nó rút ở trên nó rồi. Hồi nãy học cũng phải nhắm mắt luôn rồi.
Thì nhắm mắt luôn rồi. Thấy con ấy là công ty chê trên này ăn.
Mà như vậy thì có một cái đạo thì thấy lúc đó sướng vô cùng. Nhưng mà cái bài thì ma giả không được. Tại vì hồi đó là là đi rồi
sao
tự nhiên là thấy không? Dạ, có thật là con thấy cái đời cái đạo dụng ngay lúc đó.
Sướng lắm, nó đâu cần gì nữa đâu.
Dạ, xin phép nhập học đi.
Dạ, mời thầy. Chưa con gặp thầy Việt Nam và lên về Thí Sức Vũ Hành nhé. Chúng con biết rằng là Trung Hoa. Nếu đặt trong vị trí của Trung Hoa và đặt vị trí của Việt Nam thì rất đúng. Cả nhân Bắc nó là phương Bắc Cực, nó là thủy. Hướng Nam nó rất đạo, nó là hỏa. Hướng Tây thì có nhiều núi non, nó là kim. Hướng Đông đó thì là cả cái biển lớn Nam Hải và Thái Bình Dương, nó là thủy. Nó là mộc rồi. Thì nó sẽ hiểu rồi. Nhưng mà riêng chúng con thì không may là sống trong Nam Bán Cầu thôi. Tất cả đạo ngược hết rồi. Trong khi người ta mùa nóng như đây thì mùa lạnh. Thành ra cái khi mà ngồi thiền nhìn hướng Nam nó còn đúng, nó không phải hay là phải nhìn hướng Bắc để nhìn Bắc Cực.
Không cần, về hướng Nam thôi.
Dạ,
về hướng Nam thôi.
Thế còn câu khác ở đây là một câu cũng như là bênh vực trong vô vi thôi thầy. Bởi vì vô vi khi trước á, thì người ta không cần biết vô vi là cái gì. Ông Tám là tà.
Phải.
Vô vi là tà.
Phải
là. Riêng con này có sống trong chùa lâu thôi thầy. Rồi là một chân vô vi, chân Phật thì đốn dữ luôn thầy. Dữ lắm. Rồi cũng là tà luôn. Rồi bây giờ, nhưng bây giờ họ bắt đầu tìm hiểu. Như là vừa rồi có một anh bạn cũng chịu khó đọc lắm thầy. Có nghiên cứu lắm. Thì anh đọc cái cuốn vô vi của báu vật của thời đại của Hoàng Nguyên đó. Anh nói này, anh nói việc theo như là trong kinh Phật thì không hề nói cho luân xa. Và Đức Phật rất là kỵ không cho luyện thần thông. Thì cần mở khai mở cái tâm. Vậy thì bây giờ nếu mà tìm nó hết vở đó, mình sợ ngược lên đó, thì những ai hay nói luân xa, thứ nhất là không thế nào, là như là ông Lý Việt Sơn nói, hay là Paul Van Thay nói Luân Xa. Đặc biệt nhất là Luân Xa được giải nhắc rõ trong yoga. Nó là Kundalini về yoga đó. Thì trong đó nói là cái Luân Xa nó có 7 cái trung tâm Luân Xa. Đi từ dưới lên thành cái vòng tròn như thế này ạ. Mình nếu mà so với bên đông y của mình đó, thì là cái hai cái nhâm đốc, hai mạch để thông được. Bây giờ vô vi của mình đó, tại sao lại dạy là có 6 Luân Xa thôi. Mà cái sáu lưng xa đó đó mà nhảy lung tung, khi nhảy trước trán, khi nhảy lên đầu, khi nhảy lên trước, khi lên sau, nhảy toàn thân, mà nhảy ngược về cái đan điền, như vậy có thể tạo hóa nhập ma không? Thành ra bạch thầy thực sự ra chúng con tập thấy rằng nó không có tạo hóa nhập ma gì cả tất cả đó, nhưng mà với cái gọi là cái pháp của lợi tha đó thầy, nên nếu chúng con hiểu được xong thêm đó, giảng cho họ biết, thì có thêm một người hỏi vô.
Cho nên họ nói nhảy lung tung á là chính tâm họ nhảy, chứ còn vô vi chỉ ở chỗ nào nó chín chắn chỗ đó, từ ở đó mở ra cho lục tâm thông, sáu chỗ trọng yếu của cái cơ thể này mà nó thông thì nó mới hội tụ điều kiện trở về điển tâm. Hồi nào giờ họ nói cái tâm, họ cứ chỉ ngực họ không biết cái tâm từ bi nằm ở đâu. Cho nên Đức Phật đã thành công khi mà hào quang bộc lên rồi, hòa với vũ trụ, Ngài mới có tâm từ bi. Vì Ngài bất diệt rồi, không có bao giờ bị giết chết được bởi một cây dao hay cây búa vật chất nào có thể cắt luôn điển của Ngài được. Cho nên vô vi ngay trung tim kêu điển tâm, nó mới liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ được. Còn lục tâm của vô vi là chỉ định đâu đó nó có mạch lạc nằm đúng trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thập phương nam lửa bên trình mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thẳng, là thủy điển tương giao. Di giữ bền ba bao linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Mình tu để hiểu cái nhân quả của mình, sửa để tiến, chỉ cái phần đó mới ra đi được. Còn lấy cái luân xa thứ bảy để khống trị người khác, vô vi không làm. Bởi vì ở chỗ đó, cái lửa đó, nó nặng lắm. Nếu mà nuôi cái phần đó lên, thì con mắt nó đỏ. Rồi ghim nhìn ai, người ta nhức óc. Vô vi không có học cái lối kêu bằng pha phách. Nhưng mà lối tự giải, tự tiến, hòa ai tương thân, vô vi học. Cho vô vi không có làm chặt đường lối của Đức Phật đã hạnh. Cho nên người thế gian nói tôn sùng ông Phật, đề cao ông Phật, sơn son thét vàng làm cung điện cho ông Phật. Ông không cần cái đó. Ông Phật đã rời cung điện ra gốc cây ngồi tu với chúng sanh. Chúng sanh là mùi rùi, rùi mũi Ngài cũng chung như nó để tu. Ma quỷ Ngài cũng tu. Mặc cho đời thử thách, trượt thanh thử thách, Ngài mới thành đạo. Thì vô vi cũng đang đời và đạo song tu. Hoàn cảnh thế nào thì sống theo thế đó. Chứ không có vụ mà nó nhất định phải ăn chay hay là ăn mặn, tùy hoàn cảnh mà sống. Mới thấy rằng cái hạnh Bồ Tát thường độ chúng sanh, cộng rau cũng thường độ chúng sanh. Gạo cũng thường độ chúng sanh, miếng thịt cũng thường độ chúng sanh. Được. Chúng sanh mục đích là cần ấm no mà thôi. Cái hạnh Bồ Tát đó, vạn linh đã đóng góp cho chúng sanh, mà chúng sanh quên hạnh của chính mình, đó là đi lạc được. Mà muốn biết hạnh mình là phải mở những cái trung tâm sẵn có trong tiểu thiên địa. Cơ quan mình quản lý mà mình không biết nó nằm đâu vào đâu là mình là người loạn trí. Cơ quan mình đang nắm, đang điều khiển, mình phải biết vị trí của mọi việc ở đâu và sẽ đi đến đâu, tụ tăng thế nào, thì mình mới là người đủ trí. Cho nên muốn có đủ trí phải quân bình. Muốn được đủ trí thì phải quân bình. Mà muốn quân bình á, lấy cái gì làm quân bình? Chấn động quân bình mới là thật sự tăng bình, quân bình. Cho nên người ta kêu co lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ngũ tạng được quân bình trước, rồi khôi ấp quân bình, nó mới tỏa từ quang kết hợp thạch hào quang. Phải đi từ bước một, mà không đi chỉ có muốn không à. Cái đó là tà đạo, tôi đó là tu Phật. Đã thành Phật đâu mà nói tu Phật. Thì không nên xạo gạt mình nữa. Sửa tâm để tiến. Chính mình đã lường gạt mình nhiều. Qua những hình ảnh đẹp, sự thành công của người khác cho mình chưa thành. Phải nhớ rằng mình chưa thành. Thì mình mới tiến tới đạo Pháp được. Mình mới cố gắng đi tới. Rồi lúc đó mình mới cảm thấy rằng hồn bất diệt. Cái thức tri kiến của mình là vô cùng. Chỉ học là được. Chỉ định là tới. Cho nên phải học. Đó. Nói buông bỏ. Buông bỏ đó. Cái miệng nói buông bỏ dễ. Nhưng mà học bỏ. Cái đó khó. Người bạn nào tuổi trẻ mới lớn lên yêu một người nào kêu bỏ đi. Nó bỏ thử. Nó dính hoài bỏ không được. Nó phải lên một cái trình độ cao hơn nữa.
nó mới tự động rời đi. Và nó không bỏ, nó lại xây dựng cho người yêu được tiếng nữa. Thì lưỡng đắc, thay vì được một mất một. Vô vi là vậy, không có bỏ ai hết. Ai chữ cảm ơn, ai ghét cảm ơn, vì họ chưa hiểu mà thôi. Còn nếu họ hiểu rồi á thì họ cũng như mình, lo sửa mình để độ tha. Chứ người vô vi trước kia cũng là cúng ông quải bà đủ chuyện hết, chứ cũng ông lên bà xuống cũng đủ hết, chứ người vô vi không có thiếu cái góc nào hết. Nó học hết rồi, bây giờ nó qua đây nó mới thấy được, à cái này gom gọn cho nó được hữu ích, mà chính nó làm việc cho nó. Nó đã bỏ phế nó từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ nó làm việc cho nó mới đi tiến về vô vi. Còn con người mà không biết làm việc cho chính mình á, thì chỉ tạo loạn cho xã hội mà thôi. À, còn gì nữa?
Con là con sách á, thì Đức Phật Thích Ca có một hôm ngài cầm nắm lá trong tay và ngài hỏi các đệ tử là nắm lá trong tay ta và lá trong rừng lá nào bị nhiều hơn. Thì dĩ nhiên các đệ tử của ngài nói rằng nắm lá trong tay của ngài ít hơn. Thì Đức Phật Thích Ca mới giảng đúng những điều mà ta am hiểu như lá trong rừng, còn những điều mà ta giảng cho khách ngư chỉ bạn lá trong tay. Tất nhiên những người đã đắc quả vị Phật, sự hiểu biết của họ rất bao la, đôi khi người ta trả lời mà mình không thể hiểu, tại vì mình không có thấy, cho nên người ta chỉ trả lời trong cái phạm vi mà mình có thể hiểu. Thì vì cái lẽ đó cho nên con mới hỏi thầy ngày hôm nay, mà hôm qua con định hỏi mà thầy cũng có thời gian. Theo như thầy đó thì việc cúng lại, thì con đọc trong cái cuốn Văn Tự Vô Vi của thầy viết nằm trong trang 28, thầy viết rằng việc cúng vái có nghĩa là khử chuột đuôi thanh, và người cúng vái đó cúi xuống để mà hạ mình, vì cái người mà chịu hạ mình mới có thể học hỏi được. Còn những kẻ cống cao ngạo mạn thì không thể học hỏi được những gì. Trong lúc chúng ta đảnh lễ thì có 7 điều. Hai điều đầu tức là để cầu danh. Điều thứ nhì là cống cao ngạo mạn. Còn 5 điều còn lại là thực tế để đảnh lễ một người thành Phật. Đức Phật đã đưa ra một triết lý cao siêu và rất bình đẳng là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Cũng như trong Thiện Kiều của Nguyễn Du, Thi Hào Nguyễn Du đã viết: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới gần ba chữ tạo. Mình khỏi cần đi kiếm ông Phật ở đâu hết cả. Phật trong nhà thì mình phải thờ, tại sao phải đi tìm Thích Ca ngồi đường làm gì? Cha mẹ thiện tiền của mình là Đức Phật, mà mình phải hành theo để mà giúp đỡ cha mẹ của mình. Thì bây giờ theo như thầy như vậy, việc cúng vái có nên giữ hay nên phá?
Cái chuyện cúng là một cái để giải tự ái mà thôi, rất tốt. Mà cúng ông bà, cha mẹ là được, còn cúng một vị nào không được, vì con ma nó hay lợi dụng. Còn ông tổ tiên mình phải có cúng, phải có bàn thờ, vô vi có bàn thờ tổ tiên. Cho nên ngày hôm nay biến thể thành một cái kiến vô vi, trong đó là cái tâm của mình thỉnh ông bà mới đến. Vì để cái hình ông bà, tụi nó nói, tôi để đồ ăn, ông bà gì, ông bà ăn, chặt rồi, không có tâm ông bà không có gì. Cái kiến vô vi là phải có tâm ông bà mới về. Thì lúc đó con ma nó không giả được. Mình để hình ông bà nó, con ma nó giả được. Cho nên nhiều người thờ hình ông bà rồi điên cuồng nữa. Con tôi nó điên là tại vì tôi thờ ông bà kỹ vậy, mà tại sao con tôi nó điên? Là con ma nó tá vào bất cứ chỗ nào, nó xưng danh cũng được, nó nói trong lỗ tai cũng được.
Đó. Cho nên cái vô vi không chấp nhận cái đó, đổi thành miên kiến để đòi hỏi chân tâm của hành giả, coi có thật cúng ông bà không. À, nếu dỗ ông bà mà thật tâm cúng ông bà thì ông bà mới về. Mà không thật tâm cúng ông bà là chỉ cúng ma mà thôi.
Mới vừa rồi thầy có nói là Việt Nam có liên quan đến trường quốc tế, thì như chúng ta xác thấy ở tên Đông Nam Á, Nhật Bản là một dân tộc da vàng, mặc dù Nhật Bản phát triển sau đại diện thế chiến, nhưng bây giờ nó về mặt kinh tế Nhật Bản đã trở thành một siêu cường của Á Đông, mà điều đó lịch sử nhân loại đã chứng minh. Tất nhiên sự phát triển của một dân tộc luôn luôn kèm với khối óc của họ và lao động chân tay đi kèm, nhờ hai cái điều đó mà dân tộc đó mới được đi lên. Thì những nhà tu của Nhật Bản, tam đó có nhiều thuyết thiền như yoga chẳng hạn, thì họ cũng chẳng phải dạy gì để thờ một bàn tổ, và thậm chí đôi khi người ta coi cái bàn tổ đó còn lớn hơn Phật. Nhiều người đặt ra câu hỏi, hỏi tại sao mấy ông cho rằng tổ của mấy ông là còn hơn Phật, thì người ta mới trả lời rằng chính nhờ các ngài mà dân tộc chúng tôi và con cháu chúng tôi mới thấm nhuận được một cái đạo đức cao siêu như vậy. Thì thiết nghĩ rằng có thể rằng ngài Thích Ca khi ngài chưa đắc quả hoặc ngài đắc quả, ngài không cần loài người phải đúc tượng để mà thờ ngài, nhưng mà sắp thân ngài trở về với kim mộc thủy hỏa thổ với ngũ hành trả lại trạng thái ban đầu, những người đời vì sùng kính ngài mà làm tượng để tưởng nhớ, để mà theo lấy đó là một tấm gương sáng để theo. Thì thiết nghĩ rằng có nhiều người, người ta không biết, người ta thỉnh tượng về thờ, thì thiết nghĩ rằng là không biết điều đó đúng hay sao.
Bởi vì một người mà thờ một cái hình tượng đó để chiêm ngưỡng hành động của một vị Phật, và chúng ta lần lượt học theo hành động của ngài, cho không phải thờ để phù hộ. Thờ để phù hộ là cũng như mướn ông Phật làm gác nhang nhà mình, đó là có lỗi, không có đúng. Còn đặt cái tượng Phật để chiêm ngưỡng hành động của ngài từ bi, tha thứ và thương yêu, tại sao ngày hôm nay mình lại giận người này, giận người kia, giận người nọ? Mình chiêm ngưỡng để sửa tánh, cái đó là đúng. Còn thờ ông Phật, tôi nhà tôi có thờ Phật, không có con ma nào dám vô, ma vẫn vô, ma vẫn ngự trên hình Phật tự nhiên, bởi vì Phật đâu có đến, thấy không? Cho nên bị sai lầm ở chỗ đó, nó làm cho khối óc con người khủng hoảng. Cho nên lúc mà những người phát cái tượng, chứng cái tượng, phải biết giải thích, đem cái tượng Phật về để chiêm ngưỡng hành động của ngài, và phải cố gắng sửa mình đi tới toàn thiện toàn mỹ như vậy.
Đúng, những cái lời của thầy dạy rất là chính xác. Bởi vì con kinh người ta nói rằng miệng thì luôn miệng á thì luôn niệm Nam Mô, tông tâm là dưới một bồ dao găm. Thành thử ra với cái pháp lý này á, đạo không phải là chân lý, mà đạo chỉ là phương pháp để người ta đi tìm chân lý, tức là siêu thoát,
một kỹ thuật.
Dạ, một kỹ thuật, chứ không phải là một cái chân lý bất diệt mà người ta phải theo. Bởi vì gồm có 84,000 pháp môn, thì ai tùy cái pháp nào, hợp pháp nào, thì cứ theo. Mà ăn thua rằng cái người đó hành có đúng không? Theo vô vi á, thì người ta cho rằng Phật pháp tăng là ba báu quý, tức là tinh khí thần. Điều đó theo như con nghĩ rất đúng, bởi vì bản thân bất độ hà thân sao độ, thân chưa tan lên có ôm lên làm sao mình độ được. Nhưng theo tịnh độ thì cho rằng Phật thì khó gặp, pháp thì khó tầm, tăng thì khó hành. Thì thiết nghĩ rằng hai bên như vậy thì không biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà ngay thì thấy nó cũng rất là hữu lý hữu tình.
Bởi vì họ nói là những người mà xuất khẩu mà nói Phật khó gặp, Pháp khó ngộ hả?
Pháp khó tầm,
mà thân khó hành, thì người đó không có làm cái gì hết, cho nên họ mới nói vậy đó. Còn người có hành đó, họ không có chấp nhận. Họ đã đi tới, và họ thực triển, và họ làm được, họ mới chỉ đường lối cho người khác. Nếu làm đúng như vậy, đi tới được. Nó có kỹ thuật là vậy đó. Cho nên hồi trước, người ta nghĩ là làm cái máy bay chở 300 người bay qua Melbourne chơi, đâu có ai tin. Bây giờ ta làm máy bay ta chở 300 người đi đâu được. Phải không? Người làm có kết quả phải theo những người có kết quả. Đừng theo cái lý mà không có kết quả. Phật khó ngộ, nó không thèm ngộ Phật lắm. Pháp khó tầm, nó không thèm tầm Pháp mà. Tăng khó gì? Khó hành, tăng khó hành à, thực hành đâu có được. Bác anh tụng kinh anh không chịu mà. Thì tất cả cái ông đó không có làm ba chuyện này, ông nói được.
Nhưng mà tụng kinh
thì... phải xét cái nguyên ý của người đó. Cái người đó không có khả năng tu học, nói vậy. Có khả năng tu học, nó phải đạt tới mục đích.
Theo như cô Bây cho rằng tụng kinh đó là mình soi đầu để mà mình như là
phải
thần kinh
phải
và không
ừ.
Đó. Nhưng mà kinh nó cũng có nhiều loại, bởi vì nếu như mình cho rằng á, tôi đồng ý rằng là những người mà tự tu tự tiến tự ngộ, tức là thuần căn thuần trí, người ta không chấp vào hình thành. Nhưng thử hỏi nếu như vậy á, mà nhà mình không có thờ gì hết cả, thì mấy đứa con nít á, khoảng 4-5 tuổi, nó cũng thấy mình ngồi như vậy, nhưng mà nó cũng chẳng hiểu cha mình hay mẹ mình ngồi làm gì mà ngồi như một cục như vậy. Nó hoàn toàn không hiểu, bởi vì đầu óc của nó là ngây thơ, nó hoàn toàn không hiểu, mà mình có giải thích ra nữa nó cũng không thể hiểu. Nhưng mà nó thấy mình thờ hình tượng ông Phật, tháp cây hương, mình có vẻ là sợ sệt cung kính, thì con nít nó hay bắt chước, và từ đó theo tuổi đời nó lớn lên. Một ngày đó 15-16 tuổi, tự nhiên lúc đó nó sẽ phải đặt câu hỏi, tại sao cha mẹ mình hãy kính lại cái tượng này như vậy. Bắt đầu từ đó nó đi tìm chân lý, tức là đạo. Thì sau cái bước đường tầm đạo của nó gặp được cái pháp này, tức là vô vi huyền lý Phật pháp này, để mà nó tự tu giải thoát. Thì thử hỏi nếu như không có hình ảnh đó, đứa bé đó tất nhiên nó không có sự nghĩ ngợi. Thì theo con nghĩ, việc thờ tượng không phải là không có ý nghĩa của nó.
Nó có ý nghĩa, đó là lý thuyết, lý luận của đời mà thôi. Còn cha mẹ nó ngồi thiền á, cha mẹ nó có thực hành. Mà khi mà thực hành về vô vi rồi á, cha mẹ nó mới vuốt nó. Lời nói của cha mẹ truyền cảm cho nó khác. Đứa con nít gặt hái được sự thông minh trong ngay thẳng từ quan của người cha mẹ, người mẹ vuốt nó, chứ không phải cha mẹ cứ ngồi gì hoài để nó chiêm ngưỡng cha mẹ, không phải cái vụ đó. Nó trật à. Cha mẹ ngồi thiền để lập lại trật tự, có từ quan vuốt ve đứa con và nói chuyện tùy theo trình độ nó. Người tu vô vi không phải người ngu. Còn đặt cho nó một cái hình, nói đây là ông Phật, ba cũng sợ, má cũng sợ, thì nó sợ thêm nữa, thần kinh nó yếu. Người Tây Phương không có chấp nhận đó, và người Việt Nam thời đại cũng không chấp nhận đó. Phải giải thích cho nó hiểu, ông Phật là cái gì, tại sao phải cung kính ông Phật, là cha mẹ muốn trở nên cái hạnh của ông Phật. Muốn học đường lối của ông Phật, chứ không phải nhờ ông Phật phù hộ mà thắp nhang. Cho nên bị cái thắp nhang đó mà làm sai ương tu học, xưng danh Phật tử tu lu bù mà không bao giờ thấy Phật là vậy. Phải đi con đường của Đức Phật đã và đang đi. Bị Phật đã nói, ta là thành Phật, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, cho nên ta phải hành như Phật. Mà cách nghĩa cái đó cho con nít nó biết. Còn người tu vô vi, con nít thông minh. Cha mẹ nói khác, cách nghĩa cho nó hiểu, tự nhiên nó phải hiểu đạo. Đạo là gì? Thiền hữu ích ở chỗ nào? Bây giờ thời đại bây giờ nó phải exercise, nó đánh banh này này kia cái nọ. Cha chỉ nó nói là exercise bộ thần kinh. Con học giỏi, con làm chiếu minh, làm cho ngũ tạng con khỏe, con đi cầu khỏe, con nhẹ nhàng, con học nhanh hơn bạn con. Người vô vi người ta dạy như vậy. Người vô vi không có ngồi một đống mà để cho con nhìn nó, cha mẹ ngồi một đống, không có vụ đó, nói trật. Đúng không?
Nên là cái đó là tùy duyên nghi bất biến.
Ừ.
Mình là thuyết pháp cũng phải nhìn vào can duyên của mỗi người.
Ừ.
Chứ mình không phải là gặp ai mình cũng nói.
Ừ.
Thêm một cuốn sách như vậy.
Ừ. Không đó được, phải tùy cái căn duyên. Thuyết pháp là căn duyên. Như bây giờ mình tới nhà người ta mời ăn cơm. Mình ngồi mình ăn cơm, rồi mình thỏa thể cái chuyện ăn cơm. Nếu mình quán thông được cái câu ăn, tại sao con người phải ăn? Ngày nào cũng ăn cơm. 365 ngày, ngày nào cũng ăn cơm. Tại sao ăn cơm? Ăn cơm để làm gì? Đó mình phải hiểu, mới kêu bằng thuyết pháp. Chứ không phải thuyết pháp đăng đài lấy ông lịch sử, ông Phật nói tùm lum hết mà không biết ông Phật là ai. Nói cái hay của ông Phật không à, mà không biết làm sao mở ra để đi làm ông Phật, trở thành ông Phật. Khai cái nghiệp tâm mình bằng cách nào, kỹ thuật nào để mở ra, không biết. Mà cứ nói cái tốt của ông Phật để làm chi vậy? Giảng rồi là rồi, nước đổ lá môn. Đâu phải đăng đài thuyết pháp như vậy. Thuyết pháp là phải nằm trong cái ý thức, trong cái hành động, trong cái hoàn cảnh, và tháo gỡ được những cái rắc rối của chính mình, rồi mới chỉ kỹ thuật đó họ tự tháo gỡ cái sự rắc rối của họ.
Dạ, đúng.
Cái đó mới kêu là pháp thủy, mở tâm mở trí.
Thưa thầy, con xin hỏi thêm một điều nữa.
Theo
như trong những cuốn sách về pháp lý vô vi này mà con có đọc qua, thì đồng ý rằng bởi vì mình là coi như là sinh sau đản mục, nó thành thử ra là không có thể biết nhiều. Tuy nhiên á, việc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, ngài không có tụng kinh gõ mõ Phật, nhưng mà nhờ tham thiền nhập định ngài mới thành Phật. Thì bây giờ con xin kể sơ qua cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề. Thì khi Đức Phật còn tại thế, có ngài Mục Kiền Liên khổng tu theo đạo Phật, thì bà Thanh Đề tức là mẹ của ngài Mục Kiền Liên vì quá ác cho nên chết, bị đọa vào ngạo quỷ mà thành ngạo quỷ đói, tức là cho ăn thì nó phức lửa không ăn được. Ngài Thanh Đề đương nhiên ai cũng có lòng yêu cha mẹ, thì ngài Thanh Đề vì tu mà thấy mẹ thương muốn giúp. Nhưng tại sao khi ngài Thanh Đề ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật để mà cưới mẹ của ngài Mục Kiền Liên, thì Đức Phật nói rằng chỉ có cách cúng thì ngươi mới có thể cưới được ngài của ngươi, nhưng điển của ngươi không đủ, phải nhờ đến chư tăng. Tức là từ đó mới có sự tích ngày rằm tháng bảy, tức là ngày lễ Vu Lan, nói tóm lại là Vu Lan Bồ, mà người Trung Hoa gọi là đáo cử quyền, tức là cưới những văn linh là dành cho những người chết dưới tuổi vị thành niên, và hương linh là dành cho những người tây tuổi thành niên. Thì cái ngày đó là ngày sáng tội, cũng như là những người ở tù chánh trị hay là ăn cướp được chánh quyền ăn sát, thì cái ngày đó là ngày để mà mình báo ăn cha mẹ hiện tiền, và cũng là báo ân khi cha mẹ đã quá cố. Thì tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy ngài Mục Kiền Liên theo một phương pháp khác, mà lại dạy ngài Mục Kiền Liên là phải cúng?
Cái đó là thời kỳ mà dạy Mục Kiền Liên đó, thời kỳ đó xưa rồi, hiểu không? Cho nên đừng có mê vào cái lý thuyết đó mà lạc đàng, không có trở về với cái chánh giác của chính mình. thời đại bây giờ không có dùng cái đó nữa. Xưa rồi, lạc hậu rồi, không có xài cái đó nữa. Phải xài cái trình độ quân bình sẵn có của chính mình để tiến hóa lên. Chứ không nên dùng cái đó rồi nói rằng ông Phật, ông dạy lúc đó khác. Lúc đó con người ngu si không có học được nhiều như bây giờ và không hiểu được nhiều chuyện một lượt. Bây giờ hiểu được nhiều chuyện rồi thì người ta dạy khác. Lúc đó ông Phật Thích Ca ông dạy đúng, là đúng trong cái thời đại đó như vậy. Mà phải học cái hiếu, không có hiếu không được. Còn bây giờ dạy cái điển quân bình là người có hiếu. Khi mà người tu có hào quang rồi, cha mẹ mừng, cửu quyền thất tổ mừng. Bây giờ dạy cái kỹ thuật trực tiếp trở về với quân bình, ngồi thiền ánh sáng bộc lộ ra. Đó mới kêu bằng chân tu. Nhanh hơn, nếu mà con học mà cứ đi lộn ngược như vậy á, nó trễ rồi. Thời đại đó ông Thích Ca dạy đúng. Vì người không có học nhiều, người phải cúng, phải quậy, quỳ lại để dẹp cái tự ái. Biết không? Mới ngộ được mẹ, mới cứu được mẹ. Bây giờ mình có cái phương pháp lập lại quân bình để đưa cái hào quang lên trên bộ đầu rồi, trung tâm điện quang bộ đầu rồi, mình tưởng tới cha mẹ, chín suối ấm. Tưởng một chút thôi là người ấm rồi. Cái kỹ thuật bây giờ nó nhanh hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa thời đại đó khác, bây giờ khác. Không có giống, mà cũng đi đúng đường. Bây giờ đi đúng đường là trở về cái kỹ thuật quân bình là nhanh nhất. Và hồi xưa nói quân bình họ không biết. Họ phải cúng lạy, họ mới đạt được quân bình. Thành ra cái màn cúng lạy đã diễn cả Trung Quốc, lây tới Việt Nam nữa. Cho nên Cộng sản đến rồi mấy bà nói tôi cúng Phật kỹ lắm mà bây giờ ta nó thâu đất thôi. Tôi nói đúng rồi. Tại sao nói đúng? Ông Tám cũng binh Cộng sản. Tôi nói bây giờ bà cúng là bà cầu Phật đến nhà bà. Bây giờ cái ông vô sản, ông về rồi thì ông lấy đất đúng rồi. Về chịu chứ làm sao nữa. Ông nói ông vô sản mà. Thì ông Phật là vô sản rồi. Rồi bây giờ phải giao cho nó để chạy chỗ khác chứ còn muốn hỏi gì nữa, bà nó chạy á, thì đi. Đâu có gì nói nữa, bây giờ đòi lại cũng không được nữa. Tôi cũng Phật kỹ lắm mà tại sao mà anh tới thì thâu đất tôi. Đó, thấy không, con người tham của đã có lý luận như vậy đó. Nó lạc hậu rồi, không có xài được. Bây giờ văn minh, còn phải nghe, chấn động lực của vũ trụ, thượng nguồn thánh đức đã tiến tới rồi. Chấn động trên vũ trụ thay đổi, đầu óc của các con phải thay đổi, không giữ như vậy được, phải đi một chiều hướng nhanh hơn, bén nhạy hơn, tốt lành hơn, mà để về với Phật, chứ không có vụ trì trệ, thờ cúng, rồi tự làm yếu thần kinh và không có phát triển được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên tôi nhấn mạnh một chút, để thấy đầu óc mọi người sẽ thay đổi. Và thấy cái cơ duyên mới, con người mới, phải học kinh mới, thực tế, có khối óc, có tâm hồn, có thể xác, phải đọc những cái gì trong mình có và sửa những cái gì sai trong mình đã sai. Đó là cần thiết, nhanh nhất, tương lai mới đóng góp cho xứ sở được. Tương lai những người thông minh mới làm việc ở Việt Nam được. Chứ không có chuyện u ơ mà lập luận cái chuyện xưa đó sẽ dẹp hết, không xài. Đi trực tiếp về điển quang, khai triển với vũ trụ, chấn động với vũ trụ mà làm việc. Tùy theo chấn động của vũ trụ, lúc nào cũng hợp thời hết. Thành ra, dấn thân hy sinh đạo đức vô quá ngại. Đi theo cái chiều chấn động của vũ trụ. Thì con người mới nói là đi tới kịp thời siêu văn minh. Bây giờ nói văn minh vật chất là cách xét rồi văn minh. Sau này siêu văn minh còn hay hơn nữa. Tôi nói trước có gì bác?
Thưa thầy, ở cái chùa đó, đọc về kinh điển, thì người ta có đặt về vấn đề nhị môn. Nhị tức là hai môn, tức là cửa.
nhị môn tức là hai cửa, cửa phàm và cửa thánh, thì do căn duyên của mỗi chúng sanh lựa một trong hai cửa đó mà đi. Thì tất nhiên về pháp nó cũng có rất nhiều pháp, nhưng không vì đó mà mục tiêu giải thoát và những cái giáo lý của Đức Phật được ta hay dẫn. Thành thử ra những cái điều mà thầy dạy chúng con ngày hôm nay chung cục là cũng để tự giải thoát của chính mình
đó,
chứ không ngồi cái vấn đề gì hết cả. Chỉ ngại rằng á là có nhiều người vì không hiểu lý sâu đậm mà người ta đi tập đường thế thôi. Dạ thưa thầy, xin hỏi thầy thêm một câu nữa. Trong kinh thì người ta có nói là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết, có nghĩa là gì?
Khi mà con người có khối óc, có thần kinh, có ngũ tạng mà không chịu khai triển được quy nhất thì ly kinh nó thành con ma. Thần kinh néo hấp của nó mà nó không biết, nó chỉ ôm cuốn kinh không à, nhờ mà tha lực rồi rốt cuộc nó thành ma. Cho nên Phật cũng dạy kỹ, ngừa đủ thứ hết rồi. Đường kinh néo hấp, khối óc của nó mà không mở làm sao nó có hào quang. Chính ông Phật Thích Ca bỏ sách ông ra rừng, ông khai mở thần kinh chân kinh của ông mới có hào quang. Ông Phật Thích Ca mà ở trong cung điện ôm cuốn sách là ngày nay cũng chưa có danh Phật Thích Ca đâu. Thấy rõ không? Phải khổ hạnh tu thành mới cảm thông nguyên điển của mình, mới khai mở trung tâm bộ đầu hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nó mới là thực hiện được tâm từ bi. Chứ còn lý luận không có từ bi đâu. Lý luận phớt ở bên ngoài không à, không có từ bi. Cho nên bỏ cái kinh đó là thành ma đó. Chân kinh trung tâm bộ đầu bỏ là thành ma đó. Chết nó chỉ ấm dưới hai bàn chân thôi, nó đi ra ấm bằng dưới bàn chân nhưng không bao giờ đi lên đỉnh đầu. Còn nói nhị môn, trung tâm bộ đầu là một cửa giải thoát. Từ rúng sắp xuống là kiến thiết thế giới. Phải hiểu chỗ này à, chứ không phải nói nhị môn là nhị môn chỗ nào. Trung tâm bộ đầu là giải thoát, xuất hồn đảnh lễ Phật, đi lên trên. Còn nhị môn là cái cửa sanh dục, ở thế gian có người ta mới kiến thiết thế giới này. Mà lưỡng nghi hợp nhất, hai cái hiệp một rồi mới đem lại cái vinh quang thanh bình cho nhân loại. Cho nên con người tu đi tới chỗ đó mới thấy, lúc đó nó không có dục. Phải tu, phải hành cái pháp này, lưỡng nghi hợp nhất, thượng hạ quy một, một cái thôi, không có xài hai. Còn hai là ở thế gian phàm á, từ rúng sắp xuống là sanh đẻ. Con người kiến thiết thế giới mà, nhưng mà quy về một rồi á là mới lập được thiên đàng tại thế. Cho nên người thực hành vô vi mới cảm thông thấy cái đầu mình rút thế nào. Khi gặp tôi rút, nãy giờ tôi giảng mấy người có thực hành ở đây nó rút xương lắm, nó quy vô. Mà cứ giữ mãi như vậy là không có tâm dục nữa, làm được nhiều việc trong một lúc. Nháy mắt là mình thấy nhiều việc. Cái ông Phật không có chậm đâu. Ông Phật thấy ngồi một chỗ cho làm nhiều việc hơn mình. Cái giá trị của ông Phật là vô cùng là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu để đi tới vô cùng, đi tới giá trị, chứ không phải đi tới thành ma quỷ u ơ bùa phép, là không có vụ đó. Tu là phải văn minh, tu là phải bén nhạy, tu là phải sáng suốt. Quân bình là nó phải sáng suốt. Khi con người sáng suốt đâu có bị lệ thuộc nữa, dễ gì điều khiển nó, phải không? Nó đi được tự chủ rồi, nó mới hưởng cái hạnh phúc của vũ trụ.
xin thầy giải nghĩa cho bốn chữ tam đồ bát nặc.
Tam đồ
bát nặc.
Bát
nặc
hả?
Bát nạn,
bát nạn, tam đồ bát nạn. Tinh khí thần bất ổn thì nạt tiền miên. Tại sao người Việt Nam mới nói tiếng Nho không á? Là bị lệ thuộc bởi Trung Quốc rồi. Đâu có học được chữ Nho là hù người ta được đâu. Tinh khí thần không có hòa là nạn tiền miên rồi. Cách nghĩa cho biết. Người Việt Nam nói tiếng Việt Nam đi, nói tiếng Nho là bị lệ thuộc trong một giới rồi. Trời trời, ông nói Nho hay quá, sợ quá rồi bạch sư. Tại là sư không biết gì hết. Tám đồ bất nè, tinh khí thần bất ổn là khổ rồi.
Nói dấu nó có nhiều
cái tinh khí thần bất ổn là nói dấu rồi.
Tức là mình nói sai sự thật, mình nói không đi từng, mình nói cái chuyện không có, mình dựng. Đây là con chỉ lấy thông tin điển nói dấu. Thì thầy ngay có vẻ Nho như vậy, chứ thực ra mình không phải là Nho thùng Nho vườn thầy.
Không được, cái Nho là không có xài với người Việt Nam được. Cho nên người Việt Nam bị lệ thuộc bởi chữ Pháp, chữ Mỹ, chữ này, bỏ chữ Việt Nam. Cái đó là đau khổ nhất. Phải nhớ, mình người Việt Nam nói tiếng rõ, nói rõ tiếng Việt Nam. Nhưng mà tôi không chịu. Tôi không chịu nói tiếng Việt Nam mà nói tiếng Tàu, còn không mà nói tiếng Tàu với tôi không. Phải không? Nó đâu nó rõ rệt. Phải không? Nó rõ rệt. Trong người ta bị lầm ở trong chỗ đó. Khi mà biết chữ Nho rồi, bực thầy rồi, rồi cứ... Mấy bà đó không biết cứ tôn để làm hư thầy luôn. Tội nghiệp người ta. Nói thiệt đi, không được thì mấy bà sạc đi. Phải không? Nói bậy, rồi nó mau hơn. Mình học mà. Mình học đạo là mình phải chấp nhận học. Học nhục. Ông Phật nhờ nhịn nhục mới thành đạo. Ông Tiên nhờ nhịn nhục mới thành đạo. Ông Thánh, ông Thần cũng nhịn nhục thành đạo. Mình mới có chút giận gì. Người ta chửi chút, ăn chút gì. Wow.
Thì vô vi xuất thế đó, thì đi những người trẻ đó rất là sung sướng. Bởi vì họ còn có thời gian rất là dài. Chắc chắn là sẽ bước qua cái tịch nguyên thánh nhất. Nhưng tội nghiệp những người già.
Không có tội nghiệp mấy người già. Mấy người già là giàu kinh nghiệm hơn mấy người trẻ. Mà mấy người già chịu gom lại là trẻ hơn người trẻ.
Là bây giờ vô thường như nhiều lần thầy nói đó, mình thở ra không biết kịp thở vô không. Chết bất chợt như vậy đó. Thì ngoài những pháp môn thầy dạy, dĩ nhiên chúng con phải chăm chỉ tập luyện rồi. Nhưng còn có cách nào khác không? Mà rồi nó bị chết bất chợt như vậy á, thì vẫn còn thiết mối cái dòng vô vi bị theo chứ không bị đợi.
Tôi đã cắt nghĩa bắt sống cũng học hỏi và bắt chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi tại sao bắt sẽ chết. Chết cũng đi học mà chứ phải sợ, lúc nào cũng cấp sách đi học hết á, chứ phải sợ gì, không có sanh tử luân hồi đó vô gì, nó rõ rệt như vậy mà.
Thầy dạy nó là thêm.
Nguyên
nhân rõ bắt chung thì con muốn xin thầy soi rõ thêm là chết các bạn học cao hơn cái lúc mà mình đang sống.
Không, lúc mình đang sống tùy theo trình độ. À, mình sống mà mình biết sai, mình khôn khéo, mình cứ sai ông Phật, ông Thánh, ông Thần phù hộ mình, nó đeo bùa đầy mình á, là mình chết, mình phải đi học một khóa đó nặng hơn. Còn mình cố gắng mình tiến tới như tâm Phật để độ đời là mình nhẹ. Mình nhẹ rồi. Bởi vì mình biết thương ông Phật và mình biết con đường tiếp nối ông Phật để độ tha, thì mình được thương, được nhiều người kính trọng. Tiên đồng tới trước, không có lo. Tu là cái hạnh đó đó. Tu mà mất cái hạnh đó là khổ lắm rồi. Lý luận là mất hạnh luôn. Thực hành là tự nhiên nó mở hạnh.
Cứ thầy ai cũng có tâm tự bi đó thầy. Nhưng mà vì vô mình nó che đó thầy.
Phải rồi.
Nên những điều mà con hỏi thầy là để mà học hỏi.
Đó không đó, chứ sao?
Những điều mà thầy trả lời đó, thầy tình ra con cũng học hỏi rất nhiều.
Thế đó. Thế đó.
Vì có không biết thì mới hỏi.
Phải rồi, cần lắm. Tôi cần cái đó. Hỏi tôi học, anh học, hai người chúng ta đồng học và tất cả các bạn đồng học. Chứ không có vụ mà nói rằng ông này dạy ông kia, không có. Trao đổi để học. Cái tinh thần ở đây nó vậy.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Thì kính thưa thầy. Kính thưa các mẹ. Bây giờ là 12 giờ. Thì thay mặt đạo vi năm buổi nhất hôm nay chỉ sự khai giảng và sáng tạo của thầy thì cũng như là có một số vấn đề chúng con vô cùng cảm ơn thầy và soi sáng để thấy rõ những cái sai lầm của chính mình và xin hứa với thầy quyết tinh tấn hơn từ tu từ sửa và con đường thầy đã đi chính con. Sao và anh em bạn đạo ở đây có nhiều lần suy nghĩ những lời thầy giảng ngày hôm nay có thể lấy kinh nghiệm như quá khứ là con có thể không hiểu được, nhưng sau một thời gian cả một năm mới thấy là sao mà hay quá. Thì sự thực ra trình độ anh em chúng con có khác nhau, sự mức độ thương nhận định với sự sáng tỏ đó thì tùy theo trình độ mà thu nhận. Tuy nhiên chúng con cũng sẽ quyết định cố gắng để làm được những chuyện. Và chính thầy cũng thấy rằng thường thường và đạo vô vi trong một thời gian tu vào khoảng 5-7 năm thì tổ chức tự giải, người ta thấy rõ được cái chính mình và tự sửa thì những cái câu hỏi đó, nó sẽ làm được làm thầy khỏe hơn. Và do đó thì sự đóng góp của tất cả các anh em làm đạo và của các anh em đến đây tham dự chúng tôi vô cùng hoan nghênh vì đã đem đến chúng tôi như sự thức tỉnh cho chúng tôi những cái điều mà chúng tôi tưởng rằng có thể là mình đã qua cái bức ải đó, cũng như là những câu hỏi đặt ra để nhắc nhở cho chúng tôi tự sửa thêm để coi thử cái sự sáng suốt của mình ở mức nào và thân tình của mình ở mức nào. Tôi rất hoan nghênh tất cả mọi sự đóng góp trong tinh thần thật sự thương yêu như anh em ruột. Thì hôm nay con một lần nữa kính cảm ơn thầy và thay mặt các bạn đạo xin thầy mời thầy.
Tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và đóng góp nãy giờ, kẻ hỏi đông người hỏi tây, dạy dỗ tôi không ít, thành thật cảm ơn. Tôi đã học và tôi sẽ đi.